Xin trân trọng kính chào Hội Thánh, là những người mà Đức Chúa Trời đã mua chuộc bằng giá cao. Buổi sáng hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa là tất cả chúng ta là những người được phước. Chúng ta vừa nghe những lời của Đức Chúa Trời mà lại tới Chúa đọc. Chúng ta nghe những lời rất là nghiêm khắc đúng không? Rất là nghiêm khắc. Và đây là những lời không phải viết cho những người chưa tin Chúa, nhưng viết cho những người đã tin Chúa rồi. Cảm ơn Chúa và cảm ơn ông bà Miên đã cho tôi có cơ hội đến Hội Thánh Hilton ở đây để có dịp được biết tất cả quý vị ngồi đây, những người con cái của Chúa trong Hội Thánh này. Và tôi có cơ hội để giảng lời Đức Chúa Trời, giải bày lời Chúa cho Hội Thánh nghe. Đây là bài giảng thứ ba. Bài giảng đầu tiên là đó là sao? Là vượt qua sự chống đối. Có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta theo Chúa đó, chúng ta biết chắc rằng trong cuộc đời chúng ta theo Chúa luôn luôn có những trở lực, những khó khăn. Chúng ta nghe để chúng ta biết cách nào để chúng ta có thể vượt được. Bởi vì tôi đã từng kinh nghiệm nó. Bởi vì tôi xuất thân là người Công giáo, tôi ra khỏi Công giáo là cả một cái đồn lũy nó níu kéo và nó cột chặt lắm. Và tôi đã phải chiến đấu một cách khó nhọc. Và nhờ đó mà ngày hôm nay tôi đứng đây. Đồng thời với tôi có nhiều người bạn bè cũng tin Chúa như tôi, cũng biết được tin lành của Chúa. Nhưng mà bây giờ họ đã ngã chết hết rồi. Họ không có đứng vững trong đạo Chúa. Bài giảng thứ hai mà tôi giảng đó là ảnh hưởng sự sống chết. Cái quan trọng nhất là khi chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta phải biết được đường lối của Chúa và ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình. Để chúng ta không có ngạc nhiên, hay là chúng ta không có lầm bầm, hay là chúng ta không có thấy như là mình theo Chúa không có phước. Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng Chúa đã hứa là ngày thành tín. Và không có cái trở lực nào mà chúng ta không vượt qua. Bởi vì Chúa là sao? Là Ngài lãnh đạo chúng ta và chúng ta luôn đắc thắng. Và hôm nay cái bài giảng thứ ba mà tôi giảng với Hội Thánh đó là bài giảng thời điểm tái điều chỉnh. Đây là một cái bài giảng mà có thể giúp cho anh chị em chúng ta cùng nhau xét lại. Thời điểm nó khác với thời gian. Amen quý vị. Thời gian nó dài lắm. Nhưng mà thời điểm nó chỉ có ngắn ngủi thôi. Tức là nếu chúng ta biết chấp lấy thời điểm á, thì chúng ta có thể thay đổi ghê lắm. Và chúng ta ảnh hưởng ghê lắm. Và Hội Thánh chúng ta đang đứng trong thời điểm này. Amen quý vị. Vì sao? Bởi vì chúng ta đang ở những ngày cuối năm. Và chúng ta đang có những cái sự thay đổi lớn lao trong Hội Thánh của Chúa. Bề ngoài thì chúng ta thấy không có gì thay đổi hết. Nhưng mà chúng ta tin rằng bề trong đó, Đức Chúa Trời đang làm những việc lớn lao mà trong ngày mai đây chúng ta sẽ thấy. Giống như ngày xưa khi Đức Giê-xu giáng sinh trên gian đó, thì bề ngoài sao? Không ai biết hết. Người ta vẫn cứ lặng lặng phải không? Người ta cứ ngủ, người ta cứ làm, người ta cứ sống. Nhưng người ta không biết là không? Ở trong cái làng Bethlehem kia đã có một đấng cứu Chúa sinh ra rồi. Và bắt đầu từ nơi đấng đó mà sao? Chỉ trong vòng có một thế kỷ thôi, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Khi có những con người có Chúa Giê-xu, có sự sống của Ngài, có Thánh Linh của Chúa trong họ, họ đã làm cho sao? Cả đế quốc La Mã phải rúng động. Vì cớ là niềm tin nơi Chúa Giê-xu sống lại. Hôm nay cũng thế. Anh chị em chúng ta ngồi đây với nhau là những người đang có một cái kho tàng khổng lồ vĩ đại. Đó là Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình chúng ta. Đó. Thành ra, bài học buổi sáng hôm nay mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ là chúng ta đặt câu hỏi coi rằng ngày hôm nay có sự kính sợ Đức Chúa Trời trong những người sống đồng thời chúng ta không? Họ có kính sợ Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là không. Tại sao tôi nói vậy? Vì Kinh Thánh khẳng định như vậy. Trước mặt chúng nó không có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thì có. Amen. Anh chị em có kính sợ Đức Chúa Trời không? Có. Chúng ta phải nói là chúng ta có kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta sao? Lạy Đức Chúa Trời, có ước ao lòng con đầy với sự kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu mà không kính sợ Đức Chúa Trời đó, chúng ta rất là dễ sa vào những sự cám dỗ của đời này. Chúng ta tưởng rằng Đức Chúa Trời yêu thương mà Ngài không có sự công bình sao? Nếu mà Đức Chúa Trời đã từng ra lệnh hủy diệt Sodom và Gomorrah, thì hôm nay chúng ta đang sống trong thời kỳ gì đây mà chúng ta không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời? Và thưa anh chị em, buổi sáng hôm nay với bài giảng này, tôi muốn nói với anh chị em rằng chúng ta đang là những người có phước nhất. Bởi vì sao? Bởi vì có rằng sa vào tay Đức Chúa Trời là sự đáng kinh khiếp thay. Có nghĩa là nếu mà chẳng may đó mà chúng ta rơi vào hàng ngũ hay là số những con người bị Đức Chúa Trời xét đoán, phán xét đó, thì số phận đó là thật là đáng kinh khiếp. Thật ra cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài rất là yêu thương anh chị em mình. Ngài xưng gọi là cha của chúng ta. Chúng ta gọi Ngài là cha. Thành ra cái tiếng cha đó, nó làm cho lòng chúng ta rất là bình an. Bởi vì cha chúng ta đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ đây thưa anh chị em, chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Vì khi chúng ta thực sự biết người nào đó, thì chúng ta có một cái tự tin rằng người đó sẽ nói, sẽ hành động và sẽ phản ứng như thế nào. Và có lẽ chúng ta biết nhiều nhất là người chồng hay là người vợ mình, phải không? À, chúng ta hiểu người đó nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống với vợ chồng, chúng ta sống với nhau thời gian rồi, chúng ta không hiểu nhau là có vấn đề. À, okay. À, chúng ta sống với nhau, chúng ta hiểu nhau, chúng ta biết nhau. Bởi vì cái tính Chúa, sốt sắng hầu việc Chúa, thì chúng ta thấy đời sống họ sao. Rồi chúng ta nhìn những người theo Chúa, nhưng mà theo Chúa như đèn Noel, chấp nè. Đó. Chỉ có mặt lâu lâu mới có lần trong nhà thờ, hay là thỉnh thoảng đến nhà thờ, thì sao? Thì chúng ta có thể quan sát đời sống họ mà chúng ta biết Đức Chúa Trời như thế nào. Amen quý vị. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài không hề che giấu cái ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Ngài bày tỏ một cách rõ ràng lắm ở trong lời của Chúa, trong đời sống của Chúa Giêsu, trong đời sống của các sứ đồ của Chúa, trong đời sống của các tiên tri của Chúa, cũng như trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. À, cái điều đặc điểm nhất cái người mà có Chúa thật sự sao? Là rất là bình an. Ngoài kia nó có lộn xộn, nó có sóng gió, nó có xung đột, không có nhằm nhỏ tới mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong lòng chúng ta nó có cái sự bình an cai trị. Nó có cái sự sống vượt sự sống con người, là sự sống của Đức Chúa Trời. Và có một đấng rất là an ủi mình, lúc nào cũng giúp cho mình để có thể cần tôn được. Đó là Đức Thánh Linh. Đó. Như vậy bài học đầu tiên mà chúng ta có thể cảm ơn Chúa đó là sao? Là chúng ta biết Đức Chúa Trời là gì? Là nhờ chúng ta quan sát, nhờ chúng ta suy gẫm, và nhờ chúng ta đem những cái điều đó vào trong tâm trí chúng ta. Giống như Mary đó, khi mà nghe những lời của những người mục đồng nói thì bà mang vào lòng, bà suy nghĩ về những lời đó. Ngày nay hôm nay, nếu ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta để cho tâm trí của chúng ta nó đặt xét lại, nó không còn chỗ để lời Chúa vào trong nữa đó, thì đó là vấn đề cần phải bắt đèn đỏ, báo động. Đó là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta biết được Đức Chúa Trời là nhờ những sự chứng minh của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Đức Chúa Trời đã tiết lộ về Ngài qua Abraham. À, Đức Chúa Trời đã bày tỏ về Ngài qua cái hành động mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt cả thế giới này, con người chúng ta trong thời Noe. Ngài nhìn xuống, Ngài thấy con người trong thời Noe không có một cái người nào kính sợ Ngài. Không có người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Thì hôm nay cũng vậy. Cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì hôm nay trong thành phố Hiếu Tân này, tôi nhìn xuống tôi thấy còn có rất nhiều người đang tìm kiếm Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta có mặt ở trong nhà thờ này, chúng ta nói với Đức Chúa rằng, thưa Đức Chúa Trời, chúng con là những người muốn Ngài được hài lòng, muốn Ngài được mỉm cười. Amen. Amen. Đức Chúa Trời của chúng ta, qua lời của ông Phi nói rằng là Đức Chúa Trời đã hủy diệt Sodom và Gomorrah. Đức Chúa Trời chỉ trong một đêm thôi, Ngài ra lệnh cho thiên sứ của Ngài đi hủy diệt tất cả các con đầu lòng trong xứ Ai Cập để giải cứu dân tộc của Ngài. Dân mà Chúa chọn lựa. Đức Chúa Trời đã dìm Pharaoh và quân đội của ông ta dưới biển đỏ. Để gì? Để bảo vệ con cái của Ngài. Như vậy, chúng ta biết là sao? Là Ngài sẽ báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài. Hủy diệt chúng nó đi, Ngài không trì hoãn những kẻ nào ghét Ngài đâu. Ngài sẽ báo ứng một cách nhãn tiền cho kẻ đó. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nghe có những cái người giảng lời Chúa, mình có cảm giác như Đức Chúa Trời yếu lắm, Đức Chúa Trời nhu lắm, Đức Chúa Trời chậm lắm. Không, Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rất là mạnh mẽ. Chúng ta thấy Đức Giê-xu bước vào trong một cái đền thờ mà toàn là những nhân vật đầu râu tóc bạc, oai phong lẫm liệt, quân lính bảo vệ xung quanh, mà Ngài sao? Ngài rút dây ra, Ngài bận roi quấn, quanh này đuổi hết tất cả ra, Ngài hất bàn đuổi hết. Tức là Ngài rất là mạnh mẽ. Cũng vậy, chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta là đứng như vậy đó. Cảm ơn Chúa. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng đấng phán sự trả thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đấy là lời Chúa phán lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Nghĩa là nếu mà chúng ta chọc giận Đức Chúa Trời đó, thì cơn giận của Ngài nó nổi lên rồi sao? Thì khó dập tắt lắm. Thật ra xin Chúa ban cho anh chị em mình là những người con thật của Chúa đó. Chúng ta biết tánh của cha mình. Ngài yêu thương là yêu thương chúng ta ghê lắm. Nhưng mà Ngài cũng rất là giận nếu mà chúng ta cứ tiếp tục chọc cho Ngài giận. Vấn đề thứ ba là chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu bởi vì chính miệng của Đức Giê-xu nói. Mà tôi thấy ở trên thế giới này chưa có người nào dám nói những lời nói như Chúa Giê-xu bởi vì họ không biết. Nhưng mà Đức Giê-xu chúng ta phải công nhận là Ngài sao? Đấng chân thật. Những lời nói của Chúa nó có một cái giá trị là sao? Là trường cửu. Trời đất có thể qua đi nhưng lời Chúa Giê-xu phán không bao giờ qua đi. Và cũng bởi những lời đó mà cả cái thế giới này được giữ, được bảo tồn. Đức Giê-xu là sao? Đức Giê-xu là Thiên Chúa ở trong thân xác con người. Ngài là đứng nhập thể mà hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa. Không biết sao mà hội thánh chúng ta hay quá, chọn những bài hát về Giáng sinh. À, cảm ơn Chúa. Rồi, đó là một thực tế và không bao giờ có người nào dám nói những lời như Đức Giê-xu nói về địa ngục. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sẽ đứng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Như vậy là qua lời của chính Chúa Giê-xu nói, chúng ta tin rằng có một nơi gọi là thiên đàng, là nơi mà tất cả chúng ta đang được chuẩn bị bước vào nơi đó. Chúng ta đang được Chúa tỉa sửa, dạy dỗ, uốn nắn để biến chúng ta trở thành những người thích hợp cho cái chỗ đó. Vì e rằng nếu mà chúng ta không thích hợp thì chúng ta vào đó chúng ta cũng không thích nữa, bởi vì nó nơi mà chúng ta không muốn vô. Amen. Đó. Rồi sao nữa? Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn người mà chọn giống tốt để riêng ra đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người con mình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Có nghĩa là sẽ có một ngày kéo lưới, lưới đầy rồi sẽ kéo lên, giống như là khi mà lúa đã đầy rồi sao thì phải gặt đi. Chúng ta biết chắc rằng sẽ có một ngày mà chúng ta sẽ thấy sao? Là ngày chia ra. Ô thật là sung sướng, vui mừng, hoan hô khi mình được sao? Được xếp vào hàng những người thánh của Chúa, những người yêu quý của Chúa, những người sao? Chúa rằng, hỡi những kẻ được cha ta ban phước, hãy đi vào kia mà hưởng sự sống ở đời, phước hạnh mà ta đã, cha ta sắm sẵn cho ngươi từ trước khi sanh thế. Amen. Còn sao? Hỡi những kẻ bị rủa kia, hãy đi vào nơi hình khổ đời đời. Ồ, cảm ơn Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài quá thành thật đi, Ngài nói thật như vậy. Rồi sao nữa, có một chỗ khác Đức Giê-xu nói như vậy. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ thì phán cùng người rằng, hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng, hãy trói chân tay nó lại, quăng nó ra nơi tối tăm, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Đọc những lời này, chúng ta cảm ơn Đức Giê-xu vì Ngài là đứng đã tỏ chúng thấy những sự thật này. Rồi chúng ta còn nhớ câu chuyện nói về một người nhà giàu với ông Lazarus phải không? À, chúng ta biết chuyện đó rồi đó. Cái người nhà giàu ở dưới âm phủ sao? Kêu la khóc lóc quằn quại trong lửa. Đây Đức Giê-xu không nói chơi phải không vậy? Đức Giê-xu nói thật. Thành ra chúng ta đọc, chúng ta biết thì chúng ta xin Chúa cho mình có lòng kính sợ Ngài để chúng ta đừng vào trong nơi đó. Và cái thứ tư nữa là chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta biết Đức Chúa Trời là nhờ lương tâm mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta ngồi đây. Tất cả mọi người đều có lương tâm hết á. Đó. Nhưng mà cái lương tâm này nó thường thường nó bị tội lỗi đó. Nó như là lửa của địa ngục đốt cháy đi, làm cho cái lương tâm người ta nó bị chai cứng đi. Đó. Trừ phi được Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động vào, thì lúc bây giờ cái lương tâm người đó mới thấy được tỉnh thức và họ ăn năn để họ có thể tiếp nhận cái sự tha thứ mà Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Giê-xu Christ. Cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong thời sau rốt này sẽ có mấy kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Ngày hôm nay có nhiều người bị là tội lỗi đó, nó làm cho lương tâm người ta nó chai cứng rồi, nó không còn cảm biết tội lỗi nữa. Và không những sao, không những họ phạm tội ác thôi, nhưng họ còn suối bảo, dục dã, dạy người khác làm tội lỗi nữa. Đó là cái điều mà Kinh Thánh nói cho biết. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời vì cớ là Đức Chúa Trời ngày hôm nay Ngài còn đang ban Đức Thánh Linh ở trong trần gian này. Và Ngài đang làm công việc là cáo trách tội nhân. Thành ra khi mình giảng tin lành của Chúa đó, thì Đức Thánh Linh cùng làm chứng với mình. Khi chúng ta giảng lẽ thật của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ làm chứng rằng những lời chúng ta nói là thật, và những lời đó sẽ cáo trách lương tâm của những người nghe, họ sẽ ăn năn và tỉnh thức. Đó. Và thứ năm, và khi chúng ta nhìn vào cái chết của con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ, chúng ta mới thấy rằng xa vào tay Đức Chúa Trời là sự đáng kinh khiếp thay. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà Ngài rất là công bằng, rất là công bình. Thật ra Ngài không thể kể kẻ có tội là vô tội. Thật ra phải có một đấng chết thay chúng ta. Với cái sự đau khổ, sự kinh khiếp, sự sợ hãi mà Đức Giêsu đã phải trải qua khi mà Ngài ở trong vườn Gethsemane, cho tới khi Ngài bị treo hình trên thập giá, từng giọt máu Ngài nhỏ xuống, ngỏ xuống, Ngài đổ cả mạng sống của Ngài ra. Ngài chịu tất cả những sự sỉ nhục mà con người chúng ta không thể tưởng tượng được. Rồi Ngài phải đi xuống âm phủ, rồi Ngài phải đi vào nơi mà có lẽ chúng ta không muốn vào. Tất cả những đó đều là vì Đức Chúa Trời yêu thương tất cả chúng ta là nhân loại, và Ngài muốn cứu chúng ta. Thật ra, qua năm điều tôi vừa trình bày, chúng ta biết sao? Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời rất là công bằng. Thật ra chúng ta đừng có xem thường. Giống như trong đoạn Kinh Thánh sau này chúng ta đọc, là trong thời đó, trong thời mà tác giả Hebrew viết, thì có nhiều người đã từng là những người theo do Thái giáo. Rồi khi mà họ tin Đức Giêsu là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời đó, thì họ đã kinh nghiệm được những cái ơn phước từ trời ban cho họ. Họ nếm biết được về sự ban cho Đức Thánh Linh, họ kinh nghiệm được những phép lạ Đức Chúa Trời làm. Nhưng vì có sự bắt bớ, sự chống đối, sự khó khăn, và có lẽ họ nhìn thấy những người theo Chúa đó bị tù, bị lôi cổ đi, rồi bị đánh đập, rồi thậm chí có thể là làm thực phẩm cho những con cọp, con sư tử ở trong đấu trường đó. Thành ra có nhiều người bắt đầu là lui, không còn đi theo Chúa nữa. Họ không còn tiếp tục đi con đường mà Đức Chúa Trời đã chọn họ nữa. Thành ra Chúa cảnh cáo họ. Bởi sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không có tin vào Chúa Giêsu Christ, nếu mà không có Chúa Giêsu Christ á, thì không còn có sinh tế nào khác để chuộc chúng ta nữa. Có lẽ lúc bây giờ những người Do Thái người ta nghĩ rằng bây giờ mình vô đền thờ, mình dâng con chiên, mình dâng con bò, mình dâng những của lễ khác thì có thể thay thế được Giêsu không? Không có một của lễ nào khác cả. Bởi vì dưới gầm trời này không còn danh nào khác ban cho loài người chúng ta để chúng ta được cứu nữa. Thật ra là tác giả Hebrew viết cái thơ này để nhắc nhở, để cảnh cáo họ rằng đừng có giỡn mặt. Anh em đã biết Chúa Giêsu rồi. Anh em đã được soi sáng rồi, anh em được Thánh Linh của Chúa rồi, anh em đã nếm biết ơn của Đức Chúa Trời trong đời sống mình rồi. Anh em đừng có quay lưng lại, anh em đừng có thụt lùi, anh em đừng có sao, đừng có bỏ cuộc. Thấy không? Anh em đừng có trở lại cái con đường cũ nữa, vì e rằng như vậy là anh em đã chối bỏ Đấng Christ, chối bỏ niềm tin, anh em sẽ bị sa vào tay Đức Chúa Trời là điều đáng kinh khiếp. Cảm ơn Chúa. Cái phần thứ hai mà tôi trình bày vào tháng buổi sáng hôm nay là cái câu là chúng ta phải chớ bỏ lòng dạn dĩ. Có nghĩa là sao? Cái sự mà cái lòng dạn dĩ của chúng ta, cái lòng tự tin của chúng ta, cái lòng mạnh mẽ của chúng ta là một điều chúng ta có phải automatic tự nhiên nó có không? Không. Đây là vấn đề mà chúng ta thận trọng nha. Tức là chúng ta có quyền sao? Giữ được cái lòng của chúng ta để chúng ta tự tin, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta dạn dĩ, hoặc là chúng ta sao? Mất. Hay là chúng ta bỏ mất. Cũng vậy thôi. Đó, ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người theo Chúa đó, ban đầu thì sốt sắng lắm, sốt sắng lắm. Nhưng mà khi gặp khó khăn, gặp chống đối, gặp đói khát, gặp thiếu thốn, thì sao? Thì nản lòng quá, chán quá, mệt mỏi quá. Đến nhà thờ mong tìm kiếm sự bình an mà sao thấy căng quá, mệt quá đi, thấy nặng nề quá, bắt đầu nản, bỏ, lui, thôi. Làm ơn cho tôi hai, xin hai chữ bình an. Đừng có kêu tới tôi nữa, đừng có gọi phone tôi nữa. Làm ơn, please, please. Đó là những con người mà buổi sáng hôm nay cần phải tỉnh thức. Cần phải tỉnh thức. Đó, và chúng ta cảm ơn Chúa ngày hôm nay chúng ta có lòng tự tin, dạn dĩ là nhờ những cái gì? Là nhờ ba điều. Thứ nhất, là chúng ta được Chúa soi sáng cho mình để chúng ta nhận biết Đức Giêsu Christ là ai. Hôm nay chúng ta biết Đức Giêsu là con Đức Chúa Trời. Đấng chết trên thập tự giá là vì tội của chúng ta, là không phải do chúng ta học giỏi, hay là chúng ta thông minh, hay là bẩm sinh, mà là gì? Mà là được soi sáng. Amen quý vị. Amen. Mình phải amen với Chúa, bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu hỏi rằng, theo lời người ta nói con người là ai? thưa thầy, người ta nói thầy là Giê-rê-mi, thầy là Giăng Báp-tít, thầy là một tiên tri nào đó. Thế bây giờ các ngươi theo ta thời gian rồi, các ngươi nói ta là ai? Thì trong đó chỉ có ông Phi Rơ nói phải không? Ông Phi Rơ nói sao? Thầy là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Vô, Chúa mừng lắm, Chúa vui lắm. Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước lắm. Bởi vì cái điều mà ngươi biết được là do cha ta soi sáng tỏ cho ngươi biết. Thì cũng vậy, ngày hôm nay tất cả chúng ta không có ngoại lệ. Tất cả chúng ta ngồi đây đều được Chúa soi sáng. Để chúng ta biết Đức Giê-xu là ai. Và khi mình biết Đức Giê-xu là ai sao? Thì mình có còn sợ nó không? Hay là mình còn run nó không? Hay là mình có bước theo Chúa hay không? Bước theo chứ, bởi vì Ngài là con Đức Chúa Trời, còn ai hơn Đức Giê-xu nữa đâu. Thành ra nó làm cho mình có tự tin. Mình mạnh mẽ, mình tin rằng đó là con Đức Chúa Trời. Mình đi theo, đứng này là bảo đảm 100% rồi. Thấy không? Bảo đảm quá rồi. Cái thứ hai sao? Là khi mình đi theo Chúa đó, thì có nhiều khi chúng ta tưởng là cứ theo Chúa rồi là mọi chuyện nó sẽ bình an, nó sẽ thịnh vượng, nó sẽ phước hạnh, nó sẽ mọi sự đều êm ải cả. Không, đi theo Chúa nó sao? Ai muốn theo ta thì làm sao? Phải bỏ mình. Trước hết là bỏ cái đã. Chưa được cái gì theo Chúa, chưa được cái gì cái là bỏ cái đó rồi. À, bỏ. Mà không phải bỏ của, bỏ cải, bỏ gì đỡ. Bỏ vợ là ok đi, bỏ chồng là ok đi. Nhưng mà bỏ mình mới khổ. Bỏ mình. Ồ, nhiều khi chúng ta thấy là khó quá phải không? Cái tôi mình nó mạnh quá đi. Nó tranh chiến với mình, nó đòi hỏi nhiều quá là nên mình bỏ không được. Rồi sao? Không những bỏ xong rồi đi. Tưởng vác cái gì? Vác vàng, đô la, kim cương thì ok. Vác thập tự giá đi theo ta. Đó là cái điều mà Chúa thách thức chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của thế giới này. Chúng ta thấy rõ ràng tội lỗi nó tràn lan khắp nơi. Tràn lan khắp nơi. Và sao? Không những nó tội lỗi nó tràn lan ở ngoài đường, ngoài phố thôi. Mà nó còn tràn vô trong nhà mình qua những cái computer, phải không quý vị? Qua những cái TV, phải không? Qua những cái đĩa CD, DVD, phải không? Nó tràn vô. Mà ngày hôm nay chúng ta là những người con của Chúa, những môn đệ của Chúa Giê-xu Christ. Ngài nói rằng khi con người trở lại, há sẽ nhìn thấy đức tin trên mặt đất chăng? Chúa đặt câu hỏi đó thì chúng ta phải cảnh giác. Có thể khi mà chúng ta không còn đức tin nữa thì Chúa trở lại là chúng ta thấy là tiêu rồi. Phải không? Đó, thành ra cảm ơn Chúa. Như vậy, bài học đầu tiên mà tôi muốn nhắc nhở hội thánh ta là chúng ta được Chúa soi sáng. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta có sự tự tin. Là bởi sao? Bởi vì chúng ta đã kinh nghiệm, chúng ta trải qua những khó khăn, những chống đối, những cái khó khăn dư thiếu, đói, lạnh, rét, bị người ta sỉ nhục, bị người ta vả vào mặt, bị người ta mắng chửi, bị người ta đuổi. Mà chúng ta vẫn sao? Vẫn cứ vững vàng đi theo Chúa, nó giúp cho chúng ta thêm lòng tự tin. À, và cái thứ ba, ngày hôm nay có nhiều người có tin Chúa đó. Tôi tin Chúa, nhưng mà cái đức tin đó chỉ là ở trong cái đầu họ, hay trong cái ý nghĩ họ, trong cái lời họ nói thôi. Chứ còn thực ra đức tin đó không đủ lớn mạnh để làm cho họ hành động theo như họ tin Chúa. Nghĩa là giống như chúng ta đi theo Chúa, tin Chúa, nhưng mà thực ra nói miệng thôi, tin thôi. Chứ còn thực ra chúng ta không có hành động, là một cái người đang tin Chúa, một người đi theo Chúa, một người đang bước đi theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Khi nào chúng ta có ba điều này, chúng ta mới trở thành những người tự tin ở trong Chúa. Chúng ta mới người là mạnh mẽ trong Chúa. Chúng ta mới là người đắc thắng ở trong Chúa được. Còn nếu không, thì có thể chúng ta tin Chúa đó, nhưng mà chúng ta chỉ làm khán giả. Chúng ta sẽ làm khán giả, mà chúng ta biết rồi, sắp sửa người ta có trận bóng gì quý vị? Bóng đá không? Tổ chức ở Brazil đó, bóng đá thế giới đó. Thì ai là người sẽ có cúp? Chắc tôi quá, tôi coi. Cái họ mời ông Trung lên nhận cúp. Phải không? No, không bao giờ. Người ta sẽ trao cúp cho cái đội bóng đá nào sao? Luyện tập kỹ, chuẩn bị kỹ, sao? Hết mình đá. Phải không quý? Thì cũng thế. Ngày mai đây, thiên đàng sẽ có nhiều phần thưởng mà tôi nghĩ rằng không có ai nhận hết. Bởi vì không có ai nhận. Là bởi vì không có những người chiến đấu. Mà toàn là khán giả không à. Cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta có muốn trở thành khán giả để xem những người khác chạy đua trên đường trường thuộc linh đi theo Chúa Giê-xu, hay chúng ta muốn là những người ở trong đấu trường, những người đang nhìn xem Chúa Giê-xu để chạy? Tôi thưa với Chúa và thưa bạn rằng tôi muốn là người trong cuộc. Tôi muốn là người dấn thân trong cuộc. Tôi muốn là người chạy ở trong đường đua. Và tôi chấp nhận những cái sự khó khăn, vất vả, hy sinh ở trên con đường đó. Bởi vì tôi nhìn thấy được phần thưởng mà Đức Chúa Trời đặt để trước mắt tôi. Giống như Phao-lô ngày xưa, tôi nhắm một đứa bò chạy. Tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc, bắt tôi phải phục để tôi phân phục Đức Giêsu Christ. Đó là những con người Đức Chúa Trời đang tìm kiếm trong thế giới này. Chúng ta là những người Đức Chúa Trời đang tìm kiếm. Bởi vì sao? Bởi chúng ta thưa Chúa, Amen. Con không dám chống cự sự khải thị từ trên cao. Con không chống cự cái sự Chúa soi sáng cho con biết rằng Chúa Giêsu là ai. Để cho thế giới biết rằng Đức Giêsu của chúng ta thật đã bước xuống trần gian này. Đức Giêsu đến trần gian này đã làm ứng nghiệm toàn bộ những gì mà Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh. Điều đó khẳng định rằng không có một lời nào trong Thánh Kinh mà không ứng nghiệm hết. Amen. Amen. Những con người như Jean và Pierre trong thời của ông ta đó có một cái ảnh hưởng lớn lao. Bởi sao vậy? Bởi vì ông là những người đã từng ở với Chúa Giêsu Christ. Ngày hôm nay cũng vậy. Hôm nay chúng ta biết cho những người mà trong thế giới này là những người có ảnh hưởng lớn là ai? Là những người có được giải thưởng Nobel, phải không vậy? Nobel về hòa bình, Nobel về y khoa, Nobel về cái gì đó là hay, văn chương không? Là những người đã có đóng góp công lao lớn và có ảnh hưởng lớn trong thế giới này. Thật ra được thế giới người ta trao giải Nobel cho. Anh chị em có muốn là những người trong tương lai, những ngày gặp Đức Giêsu Christ, chúng ta cũng được ngày trao giải thưởng không? Hay là chúng ta sẽ đến rồi tay không rồi cũng về tay không? Ăn thua là mỗi người chúng ta ngồi đây. Chúng ta nghe lời Chúa xong, chúng ta không lấy nghe làm đủ. Nhưng mà Chúa ơi, đây là thời điểm con cần phải điều chỉnh lại. Con phải có sự quyết định để được lựa chọn. Vậy sao vậy? Bởi vì chúng ta đang đi theo Chúa Giêsu Christ. Ở trong chúng ta có một cái sự sống, và sự sống đó mà Chúa đã ban cho chúng ta là con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cái thứ hai nữa là lời Chúa đến với mỗi người chúng ta đều có thời điểm hết. Không phải tự nhiên tới năm 21 tuổi mà tôi được nghe tin lành Đức Chúa Trời. Và trong cái thời buổi đó, trong giây phút đó, trong khoảnh khắc đó, tôi quyết định đi theo Đức Giêsu Christ. Tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Tôi quay lưng lại với cả một cái dòng họ, cả một cái giáo xứ, cả một cái giáo hội, cả một cái sự vinh quang mà người ta dành cho tôi để tôi theo Đức Giêsu Christ. Và tôi phải trả giá. Trên hai cánh tay của tôi vẫn còn những dấu thẹo. Bởi bị chém, bị dao chém. Vì chỉ vì theo Đức Giêsu Christ. Tôi đã có những ngày tháng đói, rét. Bởi vì theo Đức Giêsu Christ. Nhưng mà đó là gì? Thật là phước hạnh. Để tôi nói rằng, thưa Chúa, con đã chọn Ngài. Và chính Ngài đã giật con ra khỏi nơi tối tăm, nơi sự chết. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa đến với chúng ta cũng vậy. Ngày xưa chúng ta nhớ lại dân tộc Do Thái. Sau 70 năm bị lưu đày sang xứ Babylon, họ chứng kiến cái sự hùng mạnh của quốc gia Babylon. Họ tàn phá cả nước, họ giết bao nhiêu người, họ đày đi bao nhiêu người, đi khắp mọi nơi trên thế giới. Và có một số người bị đày qua xứ Babylon, trong đó có Daniel và những người bạn của ông ta. Rồi sau đó người ta chứng kiến cái gì nữa? Người ta chứng kiến một vị vua khác là Darius của nước Media Tư thắng Babylon rồi tiếp tục cuộc cai trị và đô hộ họ. Họ cứ tiếp nô lệ đó. Rồi sao nữa? Lời Đức Chúa Trời đến với họ là đến thời kỳ Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời của Chúa thì họ mới trở về xứ Babylon. Họ từ Babylon, họ trở về xứ họ sao? Bây giờ chúng ta tưởng tượng mình là những người trong đó. Khi mình trở về một quốc gia mà sao? Đã bị tàn phá, thành phố bị san bằng. Làm sao chúng ta có thể xây dựng lại được? Lấy cái gì mà xây dựng? Chúng ta là những người nô lệ, chúng ta là những người nghèo khó, những người thiếu thốn, không có được ăn học, không có được trang bị, không có gì cả. Làm sao họ làm được? Họ về với cái gì? Họ về với niềm tin vào Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã cho họ lời của Ngài để khích lệ họ, để nâng đỡ họ, ban cho họ sức mạnh và lý do để làm. Là sao? Chúa nói sao? Chúa nói rằng, ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng bởi năng lực, mà là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Cũng vậy, ngày hôm nay chị em ơi, đứng trước cái thế giới ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta không cậy vào năng lực mình, vào khả năng mình, nhưng mà cậy vào gì? Thần Đức Chúa Trời, Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình chúng ta. Nhưng làm cách nào để Thánh Linh của Chúa có thể làm việc ở trong đời sống chúng ta ngày hôm nay? Nếu mà chúng ta không quyết định, chúng ta không có thay đổi điều chỉnh lại để ngày hôm qua nó như thế này, thì ngày hôm nay phải khác đi chứ. Đó quý vị, chúng ta phải làm sao? Thì cái đó sao? Là cái sự luyện tập thân thể ích lợi không bao nhiêu hết. Nhưng mà sự tinh kính sao? luyện tập sự tin kính thì ích lợi mọi phương diện. Amen. Amen. Ngày hôm nay chúng ta tốn rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian, rất nhiều chi phí vào cái vấn đề mà luyện tập thân thể. Trong khi cái vấn đề luyện tập tin kính đó, thì chúng ta đầu tư rất là ít. Cái sự đầu tư đó nói lên rằng chúng ta xem nhẹ cái chết của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta xem nhẹ cái sự đau khổ của những người hư mất đi vào nơi hình khổ. Các bạn quý vị, nếu mà chúng ta không có đầu tư nhiều vào trong sự tin kính, tại là khi mà chúng ta luyện tập sự tin kính thì sao? Thì chúng ta sẽ được ích lợi mọi phương diện về đời sống tâm linh của chúng ta, về đời sống gia đình của chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta nữa. Và bởi đó mà chúng ta được tăng trưởng, được mạnh mẽ và chúng ta lớn lên. Ngày hôm nay có nhiều vận động viên đã từng vất vả, đổ mồ hôi, chạy nhiều tiếng đồng hồ trên sân vận động. Để gì? Họ mong nhịt được cái cúp. Mà cái cúp đó nó có giá trị bao lâu? Dạ, 4 năm phải không? Là 4 năm sau, đội khác nó giật mất đúng không? Hay là 2 năm? Mỗi một cái cúp nó chỉ có giá trị thời gian nó ngắn. Trong khi chúng ta không chịu hy sinh, không chịu luyện tập đời sống tinh kính để chúng ta giành được phần thưởng đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta qua Chúa Giêsu Christ, kêu gọi chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa nữa là ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa là như vậy, là Đức Chúa Trời luôn luôn Ngài cố gắng, Ngài đặt cái hạt giống là lời của Chúa vào trong chúng ta mỗi người. Đức Giêsu, Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn cố gắng làm cho cái tầm nhìn của chúng ta, cái đức tin của chúng ta, cái đời sống thuộc linh của chúng ta được tăng trưởng và lớn mạnh. Đức Chúa Trời muốn như vậy. Và Đức Chúa Trời luôn luôn muốn đưa chúng ta đến sự chiến thắng. Nhưng mà vấn đề là sao? Là Ngài không có để chúng ta ngồi đó thụ động, mà Ngài muốn chúng ta hợp tác, cộng tác với Chúa. Thành ra buổi sáng hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, là Chúa gọi chúng ta là những con cái của Ngài. Chúa gọi chúng ta là những người thánh đồ của Chúa, những môn đệ của Chúa Giêsu. Tức là chúng ta sao? Là phải trở nên như Ngài đã gọi. Các con phải nên thánh vì ta là thánh. Các con phải môn đồ hóa muôn dân. Đó là những cái điều mà Chúa gọi mình đó. Và khi Chúa gọi chúng ta như vậy thì chúng ta có trở nên như vậy không? Phải trở nên chứ. Tại sao vậy? Tại vì lời Chúa nói mà. Chúa không nhìn cái bề ngoài của chúng ta mà Chúa nhìn cái bề trong của chúng ta. Bây giờ mình nói cái dụ cách cụ thể đi. Khi mà ông Phi-e-rơ đó, ông là người sao? Gió chiều nào là nghiêng chiều đó đúng không? Ông rất là hấp tấp hay nói. Ông rất là yếu đuối, ông cứ nghiêng ngả như vậy. Nhưng mà Chúa gọi ông là gì? Là Phi-e-rơ, là hòn đá, là viên đá, là rất là vững chắc. Nhưng mà khi Chúa gọi ông Phi-e-rơ là đá, hỡi Simon, ngươi là đá, ngươi là Cê-pha là đá, thì ông có thành đá ngay không? Ông có trở thành người vững mạnh, can đảm, anh hùng không? Trượng phu không? Ngay không? Không. Trong suốt nhiều thời gian đi theo Chúa Giêsu, ông ta vẫn là người sao? Yếu đuối đúng không? Yếu đuối và lúc nào cũng nghiêng ngả. Nhưng mà chúng ta thấy lạ lùng không? Là khi Đức Thánh Linh đổ xuống, Thánh Linh giáng xuống sao? Thì chúng ta thấy nó mới vừa giết thầy mình xong. Phải không? Rồi sao? Bây giờ sợ quá đóng cửa lại, anh em tụ tập nhau ở trong cái phòng kín trên cầm cao để mà người Do Thái không biết không? Nhưng mà Phi-e-rơ là sao? Cái thái độ Phi-e-rơ lúc bây giờ Phi-e-rơ đứng dậy. Bây giờ chúng ta tưởng tượng xem trong một cái bối cảnh đó ai là người dám đứng dậy. Nhưng mà Phi-e-rơ dám đứng dậy. Cái sự đứng dậy của Phi-e-rơ nó nói gì? Là một người đã thay đổi rồi đó. Đã được thay đổi rồi đó. Cũng vậy, ngày hôm nay cũng vậy. Anh chị em ơi, chúng ta là những người đi theo Chúa. Chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta là một dân tộc ưu việt. Một dân tộc của Đức Chúa Trời. Công dân của nước thiên đàng nó khác với công dân ở trần gian này. Là tại sao? Là tại vì chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta có Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta có lời Đức Chúa Trời. Thành ra khi mà Chúa gọi chúng ta thì chúng ta trở thành những người đó. Thì cũng vậy, bây giờ chúng ta áp dụng cái nguyên tắc thuộc linh này vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn coi không? Chúng ta dở ra công vụ đoạn 1 á. Câu số 14 á. Thì ông Phi-e-rơ trong cái giai đoạn đó sao? Ông đứng dậy. Ghê lắm. Rất là can đảm. Rõ ràng là có sự thay đổi. Đây câu 15 chúng ta đọc. Trong những ngày đó Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em. Số người nhóm lại ước được 120 người mà nói rằng: hỡi anh em, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng của Đức mà nói. Không? Tức là ông Phi-e-rơ đứng dậy ở trong đám đông đó để mà kêu gọi những người trong thời đó, những người đó sao? Là hãy đứng lên. Và họ chọn ra một người khác để làm chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Hôm nay cũng vậy. Anh chị em ơi, chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta áp dụng cái nguyên tắc này. Bây giờ, một cách cụ thể, thực tế trong đời sống mình nha. Anh em chúng ta có muốn người vợ của chúng ta như Kinh Thánh nói không? Vợ người như cây nho thạnh mậu. Con cái ngài như là, con cái họ sao? Như là những chồi olive ở xung quanh bàn của người. Chúng ta có muốn vậy không? À, muốn như vậy. Thì chúng ta làm sao để cho vợ mình được như vậy, được trở thành như Kinh Thánh nói? Nếu không, Kinh Thánh là lý thuyết, còn thực tế thì chúng ta không có như vậy, làm sao chúng ta nói là nó là Kinh Thánh, là Đức Chúa Trời? Chúng ta làm sao? Chúng ta phải áp dụng nguyên tắc thuộc linh, phải không vậy? Là chúng ta gọi vợ mình sao? Em là cây nho thánh mẫu. Em là cây nho thánh mẫu. Đúng không vậy? Mình dám gọi vậy không? Hay. Em là cây nho thánh mẫu, phải không? À, nhưng mà có người nói, nếu mà nói vậy thì vợ em phải là cây khế chua, đúng không? Chứ mà là cây nho. Phải không? Không, mình phải nói theo gì? Theo lời Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu mà chúng ta không dám nói như vậy, nghĩa là chúng ta thừa nhận rằng ơn điển Đức Chúa Trời không có trên vợ mình, không có trong nhà mình. Chúng ta thừa nhận rằng Đức Chúa Trời không thay đổi được. Chúng ta thừa nhận rằng lời của Chúa không thành tín. Amen. À, bây giờ chúng ta đổi cách đây, chúng ta không kêu vợ mình là cái khế chua hay là cái mận khô nữa, phải không? Mà là gì? Là cái nho thánh mẫu. À, rồi chúng ta gọi con cái chúng ta là những chồi olive ở xung quanh nhà chúng ta. Phước cho chúng ta là người kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Vợ người sẽ ở trong nhà của mình chứ không ở trong nhà người ta. Amen. À, chúng ta phải nói như vậy đó cho nó mạnh mẽ, không? Tại vì để lời Đức Chúa đã được thành tựu, được ứng nghiệm ở trong nhà mình, trong chính đời sống mình. Đó, mình phải thay đổi điều chỉnh là như vậy. Bây giờ ngược lại mình nói ông chồng mình sao? Ông chồng mình sao? Ông chồng mình là cái người kính sợ Đức Chúa Trời. Sao? Giữ theo đạo Đức Giê-hô-va. Để chi vậy? Để Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm tất cả những lời mà Ngài hứa với chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ khích lệ cho ông chồng mình kính sợ Chúa đi, đi trong đường lối của Chúa đi, sao? Thì như Chúa nói rằng, ta sẽ làm ứng nghiệm những lời ta hứa. À, hãy đi trước mặt ta là một người trọn vẹn. À, chúng ta phải nói với người chồng là, anh là người kính sợ Chúa. Em yêu anh nhất là anh kính sợ Chúa. Tại sao vậy? Tại vì kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Mình yêu cái thằng chồng nó ngu quá là tiêu đời rồi. Cái chuyện đang làm nó không làm, cái chuyện đang nói nó không nói. Nó đi làm cái chuyện tầm bậy cơ mà. Amen. Tại vì nó không kính sợ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phó nó cho cái làm cái chuyện gì không đáng, không à? À quý vị. À, mình phải khích lệ chồng mình, phải giúp đỡ chồng mình. Để gì? Để chồng mình đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, đi trong đường lối của Chúa, để Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm những lời Ngài hứa. Đó. Và mình cứ nói. Mình nói sao? Bởi vì mình tin rằng ơn điển Đức Chúa Trời sẽ thay đổi. Từ nay trở đi, đời của chúng ta sẽ không còn như cũ nữa. Đời của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi, bởi vì chúng ta đã điều chỉnh. Tức là chúng ta chọn. Chúa nói là sao? Các con hay chọn. Chọn cảm tạ hay làm bầm. Chọn theo Đức Giê-hô-va hay là quay lưng với Ngài. Chọn phước hạnh hay là rủa sả. Thưa Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con đến nhà thờ. Chúng con tin rằng Chúa đang có mặt ở đây. Chúa đang hiện diện với chúng ta buổi sáng hôm nay ở trong ngôi thánh đường này. Cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta còn ngồi đây. Có nghĩa là chúng ta còn đứng trong nơi phước hạnh. Chúng ta còn đứng trong nơi thánh. Chúng ta còn có cơ hội được nghe lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời phát rằng, ai nghe lời Đức Chúa Trời là các thần. Chúng ta là các thần, tức là chúng ta là những người không phải chỉ có xác thịt, mà chúng ta còn có thần linh ở trong chúng ta nữa. Nói tóm lại, buổi sáng hôm nay có bài giảng này, tôi muốn nói rằng là Đức Chúa Trời rất là nghiêm khắc, rất là nghiêm, rất là công bình. Ngài sẽ đoán phạt tội lỗi. Nhưng mà một cái tin mừng, một cái tin lành vô cùng lớn lao cho chúng ta là sao? Là Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta. Ngài đã sai con Ngài xuống để cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta có con của Chúa rồi. Chúng ta có Đức Giê-xu Christ rồi. Không phải là chúng ta chỉ ngồi đó, mà chúng ta phải đi theo Ngài. Chúng ta quyết định là sao? Là bây giờ sao? Chúng ta dạn dĩ. Chúng ta mạnh mẽ. Và để điều đó xảy ra, chúng ta phải thay đổi cách nói, thay đổi cách nghĩ, để chúng ta nhìn nhau không có nhìn bằng con mắt này nữa, mà nhìn bằng con mắt của Đức Thánh Linh. Tôi hay cầu xin Chúa như vậy, xin Chúa cho con nhìn anh em con đó, bằng con mắt của Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì khi mình nhìn bằng con mắt của Chúa Giê-xu Christ đó, thì mình thấy sao? Mình thấy không phải là hiện tại bây giờ, mà mình thấy họ trong tương lai như thế nào. Mình thấy họ trong tương lai thế nào sao? Thì mình chỉ biết cảm tạ Đức Chúa Trời thôi. Bởi vì Ngài đã làm cho anh em mình trở thành như vậy. Đức Chúa Trời muốn biến đổi tất cả chúng ta ngồi đây đều trở thành những tác phẩm mà người ta phải kinh ngạc. Phải kinh ngạc. Những người đã từng biết chúng ta trước đây, sau nhiều năm họ gặp lại chúng ta, họ sẽ phải kinh ngạc. Bởi vì hôm nay chúng ta là người như thế nào? Đấy là bởi ơn Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Chúng ta sẽ không để cho ơn Đức Chúa Trời vô ích trên đời sống của mình. Phải không vậy? Hôm nay có nhiều người được Chúa cho ơn nhiều lắm. Bằng chứng là mình ở Mỹ này là cả một cái ơn lớn rồi. Hồi xưa chúng tôi nhóm á, ở Việt Nam đó, là phải giấu dép đi. Việt Nam có giày, dép không à, đi dép mà. Giấu dép đi. Xe đạp á, thì đi xe đạp chúng có xe hơi. Mà đạp tới nơi rồi sao? Giấu xe đạp luôn. Không có gửi chỗ mà mình gần nhóm, mà nhóm chỗ khác, gửi khác. Để mình đi bộ tới đó. Kinh Thánh không dám cầm theo nữa. À, mà nếu mà mua Kinh Thánh, mua cái đơn nhỏ nhỏ nè, để mà giấu trong người đó. Để mà đi nhóm, không có thánh ca. Tụi tôi học thì nhiều khi không có thánh ca, bởi hát nó nghe, thành ra nói nhau mà. Đó, mà nhiều khi công an nó rình không? Nó bắt cái người chủ nhà đó là phải cho nó trong nhà đó. Nó nghe coi mấy người tin lành nói gì với nhau á. Đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta sang Mỹ này là một cái xứ sở mà Chúa đang ban phước cho để chúng ta được tự do. Thì đây là cơ hội tốt nhất để cho mình sao? Để mình trau dồi, để mình trưởng thành, để mình trở thành những người sao? Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta khi thời điểm đến. Mỗi người chúng ta sẽ có thời điểm Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Giống như tôi ngày xưa khi sang Mỹ này cũng phải làm lập nghiệp lại mà. Có thời gian phải lo làm việc để mà sống, để mà có thể ổn định cuộc sống mình. Đến thời điểm Chúa gọi chúng ta. Chúng ta sao? Thưa Chúa, có con đây. Xin Ngài sai con. Good con. Đi theo cha. Thấy không? Còn lúc đó nếu chúng ta nói, thưa Chúa, xin lỗi Ngài cho con thêm thời gian nữa. Xin chờ con thời gian nữa. Đêm nay ta đòi linh hồn lại. Thì sao? Đón rồi. Đúng không quý vị? Đón rồi. Thật ra xin Chúa cho anh chị em mình là những người thực sự là khôn ngoan. Thực sự là những người có Chúa. Thực sự là những người biết lời Đức Chúa Trời. Amen. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh chúng ta và tất cả anh chị em chúng ta là những người đang ngồi đây buổi sáng hôm nay. Là sao? Là chúng ta hãy tập trung cái tinh thần, cái suy nghĩ chúng ta vào trong những lời hứa của Chúa. Bởi sao? Bởi vì chớ bỏ lòng dạn dĩ, vì có phần thưởng lớn đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo ra chúng ta thân xác này. Ngài biết chúng ta cần những cái gì về thân xác này. Quyền năng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả mọi sự liên hệ đến đời sống của chúng ta trên đất này, cũng như là liên hệ đến đời sống tin kính của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người chúng ta nói với Chúa những gì mà chúng ta vừa nghe. Amen.